นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาบุตตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมบุตตัสสะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมบุตตัสสะ
Mời quý vị ngồi xuống.
Hôm nay là chúng ta đi vào cái trọng tâm của cái khóa giảng, tức là khi mà chúng ta phân tích những cái vấn đề trong đời sống và ai cũng có cái ý muốn là mình có thể, mình hiểu ra được là như vậy, nhưng bây giờ rồi mình làm sao? Cái mà làm sao đó thì cái đó là luôn luôn là ai cũng muốn là có một cái giải pháp, nhưng mà có một cái đặc biệt là trong cái pháp mà thầy hướng dẫn đó, thì thầy nói trước là từ đầu cho tới cuối thì chẳng tìm ra được đâu một phương pháp cả. Bởi vì á là cái mình phải hiểu á là tại sao mà mình phiền não khổ đau. Tại sao mà mình phiền não khổ đau? Nhưng mà cái phiền não khổ đau đó đó là nó xuất hiện ở đâu? Nguyên nhân ở đâu? Kết quả như thế nào? Thì cái đó đó là mình phải thấy ra. Thì trong cái thiền mà Vipassana đó, trong thiền Vipassana đó thì cái từ mà Vipassana đó thực ra nó đơn giản chỉ có nghĩa là thấy ra thôi. Thấy ra bởi vì á trong cái cuộc sống của mình á, sở dĩ mà mình phiền não khổ đau á là bởi vì mình chưa thấy ra được sự thật. Đơn giản chỉ là như vậy thôi. Mà sự thật á thì luôn luôn có sẵn. Cho nên là không phải là mình đi tìm sự thật. Không cần phải đi tìm sự thật. Vì sự thật á thì nó đã có sẵn muôn đời rồi. Chính Đức Phật Ngài nói rằng là dù Như Lai ra đời hay là Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Pháp vẫn vậy, tức là chữ pháp ở đây tức là sự thật. Pháp tức là pháp mấy cái nghĩa, pháp có nghĩa là sự thật, pháp có nghĩa là tự nhiên, tức là cái sự thật trong cái đời sống tự nhiên, trong các cái pháp tự nhiên thì nó là muôn đời là vậy, dù Như Lai ra đời hay không ra đời, dù cho có người giác ngộ chỉ ra sự thật là như thế này hay là không có người chỉ ra thì cái sự thật nó vẫn là vậy. Cho nên á là cái sự thật á là cái điều mà nó hiển nhiên rồi, chỉ tại là mình không thấy thôi. Thì do đó đó, trong cái pháp tu này á là chỉ có thấy chứ không có hành. Còn nếu như á hành có nghĩa là thấy thì tức là thấy tức là hành rồi, cho nên không có cái gì để hành. Hành tức là thấy, tức bây giờ mình thấy tức là hành, hành tức là thấy, cho nên đó là không, cái chữ mà thầy nói không có hành ở đây đó là không có đi theo một phương pháp nào, không phải đưa ra một phương pháp nào hết. Bởi vì á pháp thì nó luôn luôn có sẵn trước mắt mình, mình có thấy hay không thấy thôi, chứ không có hành gì cả. Hành là thế này, hành tức là mình theo một cái phương pháp để rồi là mình sẽ đạt được một cái đó, thì cái đó mới gọi là hành. Còn ở đấy mình không đạt được cái gì cả, mình không cần tìm kiếm cái gì cả, mà mình cũng không đạt được cái gì cả, mà chỉ có là mình thấy ra thôi, thấy ra hay là không thấy ra thôi. Cho nên cái chữ thiền Vipassana là có nghĩa như vậy. Cái chữ Passana đó là động từ là Passati. Passati là thấy. Còn cái chữ vị này đó là tất bật ra hay là minh bạch. Minh bạch tức là mình không nhìn một cái gì mà mình cứ gom nó lại một cái bằng một cái kết luận. Không có cái gì mà mình nhìn một cái là xong, là mình gom một cái mình kết luận là xong. Thường thường là vậy đó. Ví dụ như mình thấy một cái gì đó mình nói đẹp, thấy cái gì đó mình nói xấu, và thấy cái gì cái đó mình nói đúng cái nói sai. Trong một sự kiện xảy ra, ví dụ như bây giờ có một cái sự bất hòa trong gia đình, giữa anh với em, hay giữa vợ với chồng, hay giữa con cái với cha mẹ, thì thường thường ví dụ cha mẹ nói rằng là con sai là xong. Lẽ ra đó thì trong đó nếu có nói sai thì phải thế này này: điểm 1 con sai, điểm 2 con đúng, điểm 3 con sai, điểm 4 con đúng, điểm 5 điểm 6 con sai, điểm 7 con đúng, điểm 8 điểm 9 con sai, điểm 10 con đúng, thì mai ra con được chứ, phải không? Chứ có cái gì mà mình cứ mình nói là đúng với là sai, mà hễ mình cho là đúng hay là tốt thì là đúng là tốt hết, còn mình nói là sai là xấu thì là sai là xấu hết. Cái đó là nó không phải là Vipassana. Vipassana đó là cái nào nó đúng là đúng, cái nào tốt là tốt, cái nào xấu là xấu, cái nào sai là sai, cái nào nó ra cái. Ví dụ như bây giờ trong con người mình này, khi nghe đó thì có cái lỗ tai nghe cho mấy, phải không? Khi nghe chỉ có lỗ tai nghe thôi, còn khi thấy thì chỉ con mắt thấy thôi. Nhưng mà mình vẫn vơ hết cả lại, mình nói là tôi thấy, phải không? Mình vơ hết chung lại một cái, mình nói tôi thấy. Mà tôi thấy đâu, mắt thấy chứ đâu tôi thấy, tai nghe chứ đâu phải tôi nghe. Như vậy tôi là cái gì? Tôi tức là vơ chung nó vô một cái, xong rồi đặt vô nó một cái tên. Cho thực ra đó, trong đó không có cái gì là tôi hết. Mà nếu chỉ nghe đó, chỉ có cái lỗ tai nghe, thấy là chỉ có mắt thấy thôi, phải không? Đúng không? Thì á, mình cứ là vơ nó hết vào một cái, xong rồi mình mới là đặt cho nó một cái tên. Như vậy thì không khi nào mà mình thấy được sự thật hết đó. Cho nên Vipassana đó, thì ví dụ như bây giờ thầy đang đi, thì cái đi này, cái đi đó là đang diễn ra này, hay là đang nói thì cái nói là đang diễn ra này. Thế mình á thì lại là đang đi chợ, thì nhưng mà mới đây là đi, còn chợ là chưa tới. Thì mình nói đi chợ, nhưng mà thực ra phải đi chợ, đi là đi, chợ là chợ, chứ không sao có đi chợ được. Nhưng mà mình nói là tôi đi chợ, thật ra không có tôi đi chợ, mà chỉ có những cái bước chân là đang bước, đang đạp xuống, con người đang đẩy tới, chỉ có cái đó là có thực tới. Chứ chợ đâu đó có, chợ nơi đó chưa có, vào mà tôi trong đó cũng có. Thật ra trong đó chỉ có bước đi thôi, chứ đâu có tôi. Rồi á, mặc dù nói tôi đi chợ, thì trong cái tôi đi chợ đó là chỉ có một động tác là tạm thời mình gọi là đi, tức là một cái động tác di động bằng những bước chân, thì cái là có thực. Nhưng mà mình không thấy cái có thực đó, mình không thấy cái có thực đó, mình chỉ nói tôi chờ thôi. Tức là mình cứ đưa chung chung cả quá khứ hiện tại vì lai gì vô một cái, xong rồi mình kết luận nó lại thành một cái. Như vậy nó có thông minh bạch không? Không có minh bạch. Rất nhiều cả trong đời sống mình là như vậy. Tức là mình cứ tất cả mình đều cứ vơ vào, kết luận nó thành một cái gì đó, tạm thời đặt cho nó một cái tên. Và xong rồi là tất cả mọi chuyện nó nằm trong cái tên đó. nhưng mà trên thực tế đó, thì cuộc sống hay là cái tất cả mọi cái mà chúng ta đó thì nó không phải là nó vô chung vô như vậy. Vì vậy cho nên đó, thiền là vipassana, vipassana tức là cái nào đang diễn ra thì cái đó mới là đang diễn ra, còn cái nào nó chưa tới là chuyện nó chưa có, hoặc là chuyện nó đã qua rồi á thì chuyện nó đã mất rồi, nó không còn. Cái nào thì nó ra cái đó. Tại sao mà mình lại là vơ vào một đống? Là tại mình có sen tưởng tượng vào, phải không? Khi mình có sen tưởng tượng vào á thì là nó trở thành một đống. Thí dụ như bây giờ cái đồng hồ này mà thầy đưa lên như thế này á thì ai cũng chỉ thấy cái mặt lưng thôi, nhưng mà mình vẫn nói nó là cái đồng hồ, bởi vì á dựa trên số một số cái điểm nào đó và mình suy đoán ra cái phía bên kia, tức là mình nói cái này là mình thường thấy là cái đồng hồ phía sau có cái vằn vằn như thế này, cho nên mình đoán là phía trước là cái đồng hồ. Tức là khi mình nhìn một cái gì đó thì không phải là một phân nửa mà là 99% chứ không phải là một phân nửa. 99% là mình đoán, chỉ có 1% là cái dấu hiệu mà để mình qua đó, mình để cho mình là lấy đó, mình nắm vào đó để mình đoán thôi. Chứ còn á là trên thực tế đó thì nó không phải như vậy. Ví dụ như bây giờ mình nói cái chợ, mình nói tôi đi chợ, thì khi cái chợ đó là nó trở thành một ý niệm, cái chợ đó là trở thành một ý niệm. Nhưng mà cái chợ thực á thì lúc đó mình tới đó mình mới biết là bán cái gì, giá bao nhiêu, cái gì sao đó. Tức là khi mình vào thực thì mình mới biết. Nhưng bây giờ mình nói cái chờ thì mình vẫn tưởng tượng ra được cái chờ là như thế nào. Như vậy á, cái mà cái tưởng tượng ra cái chờ như thế đó thì đó là một ý niệm chứ không phải là sự thật. Đó chỉ là một ý niệm, mà ý niệm đó là do mình tưởng tượng ra. Vì vậy á, khi mình nói cái chờ thì cũng không minh bạch, đúng không? Mình nói cái chờ cũng không minh bạch. Và thực ra đó, mình bây giờ mình nói rất nhiều thứ khác. Mình nói cái nhà cũng không minh bạch, mình nói người chồng cũng không minh bạch, nói người vợ cũng không minh bạch, nói đứa con cũng không minh bạch, bởi vì tất cả chỉ là một ý niệm, cái ý niệm mà mình có trong đầu óc mình thôi. Chứ còn á là cái thực tế đó thì không phải là như vậy. Như vậy thì nó chưa phải là minh bạch. Như vậy thì mình sống chính vì sống không minh bạch như vậy cho nên mình mới là đau khổ. Bởi vì á khi mình tưởng tượng rồi cái tưởng tượng đó nó không giống như mình nghĩ, khi mình đối diện với cái thực á thì cái tưởng tượng đó nó không giống với cái thực, cho nên mình thất vọng là mình đau khổ. Đó là bởi vì do mình không có cái thấy minh bạch, mà cái thấy minh bạch đó chính là cái vipassana, thấy rõ ràng minh bạch cái gì là cái gì như nó là. Thì trong thiền tông người ta gọi là thấy tánh, và trong thiền nguyên thủy thì gọi là thấy thực tánh, thì thêm chữ thực cho nó rõ hơn chút đó. Tức là thấy ra thực tánh, tức là thấy ra cái sự kiện đó đúng như nó là. Bây giờ thầy hỏi mình có thể thấy được một cái sự kiện đúng như nó là được không? Thấy một sự kiện đúng như nó là được không? Được hả? Chắc không? Theo thầy thì không. Hả? Theo thầy thì không. Bởi vì như thế này, cái mà mình thấy đó, thì vẫn không phải là sự kiện thật. Vì vậy á, đây là một cái chỗ mà tức là một cái bí ẩn, một cái bí ẩn ở trong cái chữ vipassana này. Mà vì người ta không biết cái bí ẩn đó, cho nên người ta vẫn cứ hành sai. Bởi vì người ta tin rằng á, là nếu mình hành Vipassana thì mình sẽ thấy ra được cái thực. Nhưng mà cái thực thì không bao giờ mình thấy ra được hết. Không ai thấy ra được cái thực được hết. nghe có vẻ lạ đó, nhưng không phải. Để thầy phân tích rồi sẽ thấy ra. Nhưng mà khi thấy ra rồi á, thì mình mới biết là thấy sự thật là thấy thế nào. Chứ còn nếu không á, là mình cứ tưởng là thấy thật là mình phải tìm sao mà cho nó ra thật á, mình tìm cách mấy cũng không ra hết á. Cái con đường đó là con đường mà khoa học đang làm. Khoa học tìm tất cả mọi sự, mọi vật. Bây giờ mình khoan nói những lĩnh vực khác mà chỉ là lĩnh vực vật thôi. Khoa học cứ đào sâu mãi, đào sâu mãi, đào sâu mãi. Không bao giờ tới tận cùng của cái của sự thật hết á. Hôm nay tìm ra được định luật này thì ngày mai nó ra thêm định luật khác, rồi ngày mốt nó ra thêm định luật khác, rồi nó cứ hoài hoài như vậy, không bao giờ chấm dứt. Cho nên á, Lão Tử mới nói như thế này, là đi theo cái sự khám phá đó thì càng ngày sẽ thấy nó là bất tận, không bao giờ hết. Có một cái người đến hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, về thì cái rốt ráo của đất nước lửa gió là cái gì? Cái rốt ráo của đất nước lửa gió là nó đi về đâu? Nó từ đâu đến, nó đi về đâu? Và thực sự đất nước lửa gió là cái gì? Thì Đức Phật Ngài không trả lời. Ngài không trả lời câu đó. Mà Ngài lại nói tứ diệu đế. Ngài mới nói với ông là thôi chuyện đó cứ để đó đi. Bây giờ nghe, hãy nghe Như Lai nói. Xong rồi á, Đức Phật Ngài nói tứ diệu đế. Ngài nói là ngay tại đây, nếu có bạn ngã tham sân si khởi lên thì có luân hồi sinh tử. Nếu không có bạn ngã tham sân si khởi lên thì đây là giải thoát niết bàn. Thế Đức Phật Ngài không có trả lời cái câu hỏi là rốt ráo thì là đất nước lửa gió đi về đâu? Nó từ đến đi về đâu và nó là sự nó là cái gì? Đức Phật không trả lời câu đó. Ở bên triết học Tây Phương á, người ta nói hẳn ra là bất khả thi, tức là không thể biết được. Vậy thì làm thế nào mà lại có được Vipassana? Làm thế nào mà có thể thấy được thực tánh? Bây giờ ai có thể trả lời được câu đó? Làm thế nào để có thể thấy được thực tánh? Bởi vì đây là một cái chìa khóa. Mà nếu giải được cái khóa này thì lúc đó mình mới thực sự hành Vipassana. Còn nếu mình không giải được cái khóa này đó thì thực ra là mình chỉ là chạy theo những cái ý niệm. Tức là cứ chạy theo để tìm hết ý niệm này qua ý niệm khác. Để cuối cùng rồi á thì tận cùng cũng vẫn là ý niệm thôi. Cho nên không bao giờ thấy ra được thật cả. Cho nên á, cái sự thật á, cái chữ thực tánh á, nó có mấy chữ. Cái chữ thực tánh á, nó có mấy cái từ này. Sa pha, cái pha va này đó, pha va này là nó gốc cái động từ là pha va tí, có nghĩa là sa pha va là như nó là, sa pha va có nghĩa là như nó là, hoặc là dạ tha phu ta, cái phu ta này cũng là pha va này, phu ta là đều là pha va tí hết, pha va tí là là, pha va tí là là. Cái xa này á là với. Cái xa này là với. Với tức là với cái đặc tính hay là với cái tính chất như nó là. Cho nên á dịch là như nó là. Dạ tha là như thế nào? Dạ tha tức là như thế nào thì là như vậy. Nó như thế nào thì nó là như vậy. Phu ta là tức là như thế nào là như vậy. Dạ tha phu ta. Còn chữ thammata tức là chữ ta này là cái thường thường là cái chấp vị ngữ này đó, là để trị cái tính chất. Còn cái tham ma là pháp, là tất cả pháp á là tham ma. Chữ evan có nghĩa là như vậy. Còn chữ paramattha đó, thì trong chữ paramattha là có chữ parang. Parang là khác. Còn chữ attha này á là cái vật hay là cái nghĩa. Tức là không phải là cái vật hay là cái nghĩa mà mình thấy. Ví dụ như nghĩa mà mình biết á thì cái đó cũng là một khái niệm thôi. Còn cái vật mình thấy đó cũng là vật khái niệm. Cái mà mình thấy là một khái niệm chứ không phải là chính bản thân nó, phải không? Có phân biệt được cái đó không? Cái mà mình thấy đó là một khái niệm qua cái thấy của mình chứ không phải là chính bản thân nó. Còn cái sapava đó là chính bản thân nó, như nó là, trong cái bản chất của nó như vậy. Khác với cái mà cái vật hay là cái nghĩa hay là cái ngôn từ, mà bây giờ mình lại không còn vật và nghĩa nữa mà mình ngôn từ thôi. Ví dụ như thầy đưa cái này á thì nó vẫn còn là đây là cái vật. Đây là cái vật. Và mình nói nó là đồng hồ, tức là cái tên, hoặc là cái vật hay là một cái nghĩa là mình cho cái nghĩa này là nghĩa đồng hồ. Như vậy nó chỉ là cái vật hay là cái nghĩa hoặc là cái tên gọi thôi. Còn nếu như bây giờ không có cái đồng hồ này mà thầy nói một cái đồng hồ thôi thì lúc đó hoàn toàn là chỉ là một cái danh khái niệm, tức là chỉ là một cái khái niệm về tên gọi. Và nhiều khi mình chưa biết cái vật đó là cái gì hay là cái nghĩa đó là cái gì. Ví dụ bây giờ thầy nói niết bàn thì niết bàn là cái nghĩa thôi, chứ còn vật ở đâu mà thấy. Mà nghĩa thì lúc đó là cái nghĩa khái niệm thôi, chứ còn niết bàn đâu đấy. Cho nên á là tất cả những cái mà mình cho là mình hiểu, mình cho là mình hành, mình cho là cái phương pháp này để đạt được cái kia gì đó, tất cả những cái nó đều nằm trong khái niệm hết. Thì làm sao mà mình thấy được thực tánh? Làm sao mà vipassana được? Vipassana là phải thấy như chân như thật. Cái thấy như chân như thật này á, bây giờ trước mắt á là nó qua, mình thấy bây giờ mình thấy biết á, mình biết mọi chuyện á là qua mắt thấy này, tai nghe này, mũi ngửi này, lưỡi nếm này, thân tiếp xúc này và ý biết này. Nhưng mà ví dụ như bây giờ khi mà cái mình nằm ngủ thì mắt tai mũi lưỡi thân ý gì á là ở trong một cái trạng thái, tôi cứ cho là nó trạng thái ngủ đi, thì khi mình ở trong trạng thái ngủ đó thì cả mắt tai mũi lưỡi thân ý là không làm việc. Thì lúc đó là cái gì? Nhưng mà nhiều khi chính cái lúc mà mình mắc tai mũi lưỡi thân ý mà không làm việc gì cả mà mình ngủ đó, có khi chính lúc đó lại ở trong thực tánh, phải không? Có khi lúc đó lại là ở trong thực tánh. Còn khi mà mình thấy cả là cái khái niệm là nó phát sinh ra rồi, cho nên mình chỉ thấy khái niệm thôi. Mình nghe cái là khái niệm phát sinh ra rồi, cho nên mình chỉ thực ra cũng chỉ nghe khái niệm thôi. Và tất cả mọi cái mà mình thấy nghe ngửi đồ này kia đó toàn là khái niệm hết. Cái khái niệm đó thì mình biết rất ít, còn mình tưởng tượng ra thêm vô, còn lại thành một cái mà mình gọi là cái mình biết, đúng không? Cái mà mình biết á, cái mà mình thấy biết á là một phần rất nhỏ cộng với cái tưởng tượng thành ra cái mà mình gọi là cái mình, có phải đúng vậy không? Vậy thì rõ ràng là không thể nào mà thấy đúng sự thật được cái thân. Mà khi cái người mà đã ngủ á, khi cái người ngủ không có thấy có biết gì hết trơn á, thì lúc đó là người đó đang ngủ trong thực tánh, người đó là đang ở trong thực tánh. Thực tánh là gì? Thực tánh là cái nó là, cái mà nó như nó đang vận hành, như nó đang là. Cái như nó đang là đó thì mình không mình thấy được, mình chỉ mới là còn lại cái đang là đó qua cái thấy được này, qua cái nghe được này, qua cái sờ được này. Đại khái vậy đó, tức là nó chỉ là một cái phần rất nhỏ với cái mà thực nó đang là, đúng không? Vậy thì bây giờ thầy hỏi lại, có thể thấy được thực tánh không? Hả? Có thể thấy được thực tánh không? Không à? Bây giờ thầy nói có. hồi nãy thì ai nói có thì thầy nói không, mà bây giờ ai nói không thì thầy nói có. Khi nào mà mình thấy một vật thì mình phải biết rằng á, là cái mà mình thấy mình nghe đó đó chỉ là một phần nhỏ của cái thực, của cái thực tánh. Vì vậy cho nên cách tốt nhất á, là mình tôn trọng nó như nó là, chứ không phải là như tôi nghĩ là. Mình phải, khi mà mình có một cái tâm chấp nhận một vật như nó là, chứ không phải là như cái mà mình biết là, hay mình thấy là, hay mình nghe là, thì người đó đó bắt đầu là thấy được sự thật á. Nhưng mà cái chữ thấy này không phải là thấy mà thấy bằng mắt nữa. Không phải là thấy bằng mắt. Bởi vì á, cái thấy bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân á, thực ra vẫn chỉ là cái thấy một phần bên ngoài thôi. Chưa phải là thấy được thật. Vì vậy cho nên á, đừng có đòi hỏi là phải thấy thực hết. Không đòi hỏi là phải thấy thực hết. Như vậy á, thì bây giờ này, thầy định nghĩa thấy lại. Khi mà mình nói rằng là mình thấy một sự thật như là thực tánh, thì mình, cái lầm của mình là gì? Lầm của mình là tưởng rằng mình sẽ thấy ra được cái sự kiện hay là cái vật đó đúng với thực tánh của nó, nhưng mà cái đó là không thể được. Đúng không? Hồi nãy mình nói rồi phải không? Cái đó là không thể nào được. Nhưng bây giờ nếu mình đã thấy ra được rằng là cái mà mình qua cái thấy, cái nghe, cái biết của mình á, nó chỉ là giới hạn và không thể nào đạt được cái tận cùng của cái đó, thì lúc đó đó còn có một cách thấy mà có thể thấy được toàn bộ sự thật, có thể thấy được toàn bộ sự thật. Đó là khi mà mình thấy hay mình nghe hay mình biết thì không có xen vào bất kỳ một ý niệm nào. Tức là đừng có để cái khái niệm, cái ý niệm gì mà mình xen vào, bởi vì để mình dán vô cái gì thì nó được ngang chỗ đó thôi. Phải không? Ví dụ như bây giờ giả sử như cho mỗi người một cái kính màu hết, người kính màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu gì đó, cho mỗi người một cái kính. À, thì là mình sẽ thấy cái vật xung quanh mình á là theo cái màu mà mình đeo. Mình đeo cái gì mình thấy cái đó. Bây giờ mình đừng có tin vào cái thấy biết, đừng có tin vào cái kinh nghiệm, đừng có tin vào tất cả mọi cái gì mà mình đã kết luận, đã mình cho là thế này, cho là thế kia. Đó là cái lý do vì sao mà thầy nói là không có một phương pháp, bởi vì mình cứ kẹt vào một phương pháp là còn chết nữa. Kẹt vào một phương pháp để thấy sự thật là còn chết nữa. Ví dụ như thế này đi, khoa học á là nó sẽ dùng phương pháp bằng cách là cái vật này mình nhìn không thấy, cho nên nó phóng đại lên để cho mình thấy rõ hơn. Nhưng mà thấy rõ hơn cho vật chưa phải là thấy thực tánh. Thấy rõ hơn là khác, mà thấy thực tánh là khác. Vì thấy rõ hơn thì cũng vẫn thấy một chiều thôi, chứ chưa phải là chưa thấy hết được. Mà bởi vì là sự thật là nó muôn mặt, cho nên không thể nào mà thấy được. Thấy một mặt nào đó thì cũng chưa phải là thấy hết sự thật. Cho nên nếu mình muốn thấy hết sự thật thì không bao giờ thấy hết. Bởi vì khi mà mình thấy hết sự thật đó thì bao giờ mình cũng là thấy qua cái khái niệm ở nơi mỗi người. Vì vậy cho nên không bao giờ mà qua khái niệm đó mà có thể thấy được sự thật. Vì vậy cho nên muốn thấy được sự thật á, thì phải trả sự thật lại cho sự thật. nó như thế nào thì cứ để yên nó vậy đi, tức là nói như thế nào thì nói là vậy, còn mình thấy hay không thấy mặc kệ, cái chuyện đó không quan trọng. Giống như Lão Tử có một cái câu nói rất là kỳ lạ, Lão Tử nói như thế này: bất khuy dụ kiến thiên đạo, dụ tức là cái cửa sổ, không cần phải nhìn ra cửa sổ hay là nhìn ra một cái khe hở của cửa sổ, nghĩa là không cần phải, nói chung là không cần nhìn ra ngoài, tức là không cần một cái kẽ hở gì để nhìn ra ngoài cả, vẫn thấy hết cả trời đất. Cái thấy mà thấy thực tánh là phải thấy theo kiểu đó. Cho nên thầy mới nói rằng là khi mà người ta nói là bây giờ tôi phải thấy thực tánh của thân, tôi phải thấy thực tánh của thọ, tôi phải thấy thực tánh của tâm, có nhiều cái trường phái tu tập là cố gắng niệm thân cho thật kỹ, cố gắng niệm thọ cho thật kỹ, cố gắng niệm tâm cho thật kỹ, mà mong rằng là mình sẽ thấy tận cùng của cái thân thọ tâm đó, thì không bao giờ, không bao giờ. Cái thấy đó là giống như thế này, khi mà cái tâm của mình mà nó sáng, tức là khi cái tâm của mình không bị một cái gì che lấp, thì lúc đó cái tâm đó nó có thể không cần thấy, không cần thấy gì cả, hay là nó có thấy cái gì hay là không thấy thì không quan trọng, nhưng mà không có gì che lấp hết thì tất cả mọi cái đều hiện ra đúng thực tánh của nó. Có hiểu ý thầy nói không? Tức là khi mà mình không có nhìn qua cái kính của mình. Có câu chuyện mà không biết là thầy đã kể chưa, là có cái ông đó, ông thấy người ta sắp hàng mua kính, cho nên ông cũng sắp hàng, ông mới mua được một cái kính. Ông mua một cái kính thì ông rất là phấn khởi, là bởi vì xưa nay mình không có đeo kính, mà bây giờ mình đeo vô cái kính sao thấy nó oai quá đi. Cho nên ông chỉ thấy là cái kính là oai thôi, chứ còn ông không biết là cái kính nó làm cái gì thì ông không biết. Nhưng mà một lâu sau á thì ông mới phát hiện ra là sao mình thấy nó có mờ mờ mờ, tại cái kính nó không đúng con mắt của ông, cho nên là ông có cái kính thì nó oai vậy thôi, chứ trên thực tế đó là cái kính đó nó làm mờ đi thêm. Mở đi thêm thì ông mới đi, người ta mới nói là anh phải đi tới bác sĩ. Thì tới cái bác sĩ, ông chẳng bệnh sao không biết á, ông nói là anh viễn thị, anh mới cho ông kính viễn thị. Anh nói đổi cái kính viễn thị thì thấy cũng không chừng đổi cái kính viễn thị là hết tin rồi. Đổi kính viễn thị vô, nhưng mà thời gian sau anh lại phát hiện là càng thấy không rõ nữa. Rồi có người thì nói là không phải cần thị chứ không phải là thị, mới cho anh một cái kính viễn thị, cần thị, cho anh cái kính viễn thị thì anh vẫn thấy không, một thời gian ông vẫn phát hiện là không rõ. Ban đầu thì anh tin rằng là kính này chắc đúng rồi đây, nhưng mà rồi cũng không rõ. Thì cái bữa đó là anh đi khắp các cái tiệm kính, và cái tiệm kính nào cũng đưa cho anh một cái kính, và cuối cùng là phát hiện ra là không có kính nào mà rõ cả. Thì bữa đó anh đi cái anh vấp té một cái, anh vấp té một cái thì anh mò anh lườm lên, anh lườm cái kính lên, anh thấy cái kính đó, cái anh mới lườm cái kính lên, anh đeo vô nó, quá sao bây giờ nó sáng quá vậy nè, quá sao bây giờ nó sáng quá. Thì té ra là cái kính nó bể cái tròng mất, nó bể cái tròng mất, cho nên là bây giờ anh thấy rất là rõ. Thì mình cũng vậy đó, mình cứ muốn đeo vô cái phương pháp này, hành theo phương pháp kia, hành theo phương pháp nọ, cuối cùng là muốn làm sao mà để là đạt được thực tánh pháp. Nhưng mà thực ra đó, những cái phương pháp chỉ làm mờ cái thực tánh ra thêm, hoặc là nó sẽ biến cái thực tánh nó ra kiểu khác, cái kiểu này rồi thấy kiểu này, xong rồi giờ nó qua nó thấy kiểu kia, thì thấy kiểu kia lúc mới đầu thấy là thành thấy thích, nhưng mà thực ra đó là đều là biến đổi hết trơn. Nhưng mà bây giờ không có cần phương pháp gì cả mà cũng chẳng thấy luôn, chẳng cần thấy luôn á, thì lúc đó đó không có bị các cái ý niệm quan niệm của mình xen vào nữa. Khi mà không còn một cái quan niệm hay là cái ý niệm hay là cái tư tưởng hay là cái gì xen vô đó nữa, thì lúc đó cái thấy đó đó là thấy cái thấy hay là cái không thấy cũng đều thực tánh hết. Quý vị nghe thầy nói có hiểu ý thầy nói không? Khi mà cái tâm mình á mà nó hoàn toàn vắng lặng, nó không còn bị một cái ý niệm, một cái quan niệm tư tưởng gì che lấp nữa, thì lúc đó nó không phải là cái mà trước mắt hiện trước mắt mình mới thấy mới là thực tánh, mà dù cho cái nó ở bất kỳ đâu, tức là bất khuy dụ vẫn thấy thiên đạo, chứ không cần nhìn ra cửa vẫn thấy toàn bộ trời đất là đúng thực tánh hết. Chẳng phải vì cái gì mình thấy mới là đúng thực tánh, không phải cái gì mình nghe mới đúng thực tánh, không phải cái gì mình đang kinh nghiệm mới là đúng thực tánh, mà tất cả dù thấy không thấy gì cũng đều là trở về với thực tánh hết. Như vậy á thì nói là thấy thực tánh, mà cái thấy đó là một cái thấy minh bạch. Cái thấy minh bạch có nghĩa là trả pháp lại đúng với cái như nó là, chứ không phải là qua cái mà ý niệm hay là quan niệm hay tư tưởng gì đó của mình. Tức là pháp như nó là, chứ không phải là như mình nghĩ là, như mình cho là, hay là mình bắt nó phải là, mà là nó là, mà nó là thì đâu có liên hệ gì tới mình. Dù không có mình, pháp vẫn là. Khi nào mà mình có thể nói được như vậy, dù không có mình thì pháp vẫn nó là, thì lúc đó là thấy thực tánh. Cho nên Đức Phật ngài nói là dù có Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. Tại vì Đức Phật đã thấy thực tánh rồi. Nói tóm lại là thế này, thấy thực tánh không có nghĩa là thấy một điều gì, mà là cái tánh biết là hoàn toàn các vàng pháp lại đúng với bản chất thực của nó. Thế thì bây giờ vấn đề là thế này, tại sao mà ông hỏi đất nước lửa gió là từ đâu đến, mà Đức Phật ngài lại không trả lời, mà Phật lại nói tứ diệu đế. Bởi vì á cái mà chúng ta cần ở đây, cần thấy đây đó là cái gì phát sinh ra làm trở thành phiền não khổ đau, cái gì á thì không phiền não khổ đau, chứ không phải là mình đi tìm kiếm cái gì cả. Bởi vì á ngay từ đầu thầy đã nói rồi là tất cả pháp từ nó đã đúng với thực tánh của nó, cho nên nó đã là như chân như thật hết rồi. Còn cái tánh biết của mình á thì vốn cũng là trong sáng để thấy rõ tất cả các pháp như chân như thật. Thấy rõ ở đây không phải là thấy rõ ra, mà thấy rõ ra có nghĩa là thấy với cái con mắt không bị gì che lấp. Con mắt này là con tuệ, gọi là tuệ nhãn hay là pháp nhãn, tức là con mắt. Mà có người thì người ta nói rằng con mắt này là con mắt thấy từ bên trong. Thấy từ bên trong không phải là mình nhìn thấy cái vật đó, mà từ cái pháp đó nhìn thấy nó. Chứ không phải là mình nhìn thấy nó, bởi mình thấy nó là mình nhìn theo kiểu của mình. Đó. Cho nên á Đức Phật ngài mới là chỉ nói tứ diệu đế thôi. Bởi vì á cái gì đem lại phiền não khổ đau? Cái gì á là đem lại phiền não khổ đau? Còn cái gì á là hoàn toàn niết bàn, thanh tịnh? Đó là vậy thôi. Vậy thì bây giờ qua điều này thì chúng ta thấy rằng là vậy thì cái mà mình đau khổ đó chính là do cái ý niệm của mình thấy về pháp. Tức là cái ý niệm của người nào thấy về pháp như thế nào đó thì người đó sẽ khổ theo cái ý niệm đó. Cho nên nếu mà không còn một ý niệm nào cả, một cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, không còn ý niệm, không còn phương pháp, không còn cái gì hết á, thì lúc đó đó mới thật sự là không phải là thấy pháp, mà là sống thực trong pháp luôn. Tức là lúc đó là mình đã bỏ đi cái quan niệm của mình đứng bên ngoài mà thấy, thì bây giờ mình sống với pháp luôn, tức là chính mình là pháp, chẳng phải có một cái bản ngã mà tách ra khỏi pháp để mà đứng nhìn pháp có thử là pháp thế nào, mà lúc đó chính mình là pháp. Vậy thì bây giờ mình thấy rõ một điều. Bây giờ ví dụ như là mỗi người là đang đứng ở vị trí này, một người đang ở vị trí này thì vị trí này là có thời gian và không gian, tức là có ba cái: thời gian, không gian và tính chất, tức là nó tại đây và bây giờ. Thì bây giờ này, khi mà mình đang ở đây, bây giờ thầy đang đứng đây, và nếu thực sự thầy hoàn toàn trọn vẹn với chính mình, thực sự hoàn toàn và trọn vẹn với chính mình, tức là thầy đang trở về với pháp như nó đang là. Như vậy còn là coi như là không phải là thấy pháp. Không phải là thấy pháp, mà mình nói thấy pháp là mình toàn thấy bên ngoài không? Phải không? Mình nói thấy pháp toàn thấy bên ngoài không à? Nhưng bây giờ nếu mà mình đang đứng đây mà mình thực sự trở lại như mình là, thì nó cũng bên ngoài mình cũng mất. Tức là trở lại như mình là thì bên ngoài mình tắt, mắt mình vẫn thấy, tai mình vẫn nghe, thì không có mất đi đâu hết. Tuy nhiên là lúc đó mình thực sự sống ở trong pháp. Sống ở trong pháp thì không còn cái nhìn pháp để coi thử pháp như thế nào. Cho nên không còn khởi ra cái ý niệm. Cái chỗ này là thầy mới nói rằng đây chính là cái chìa khóa của Vipassana. Cái chìa khóa của Vipassana là nó nằm ở chỗ này. Nếu mà không thấy cái điều này đó, thì mình cứ đi tìm. Đi tìm trong thân, đi tìm trong thọ, đi tìm trong hơi thở, đi tìm trong đủ thứ chuyện trên đời. Để mà cho rằng là mình sẽ thấy ra được thực tánh, nhưng muôn đời không bao giờ thấy được. Tại vì mình đi tìm là toàn tìm gặp cái mà mình đưa ra thôi. Tức là mình chỉ tìm thấy cái ý niệm của mình thôi. Chứ còn pháp vẫn là pháp, không thể nào tìm được. Bây giờ đó, chỉ có mình phải trở về, cho nên tại sao Đức Phật Ngài nói là Ehipasiko. Cái Passati hồi nãy đó hả? Passati. Bây giờ nó là, này nó thành ra là Passiko. Passati này. Rồi Passana này. Rồi Passiko này. Bây giờ muốn thấy được như chân như thật thì trở lại mà thấy. Thấy không? Quý vị thấy kỳ gì không? Bây giờ thấy là chính mà. Thấy là chính chẳng phải hành đó. Thấy là chính trong thiền Vipassana không có chữ nào trong đó có chữ hành nào đó hết trơn á. Mà Vipassana có nghĩa là hành Vipassana có nghĩa là thấy ra minh bạch. Mà muốn thấy ra minh bạch á thì Ehipasiko, tức là trở lại mà thấy. Trở lại chính mình nó mà thấy. Thì Sanvitiko là thấy ngay, Akaliko là không qua thời gian, Upanayiko là trên chính nó. Thì bất chấp tăng về đi tập bộ vinh nhu hí, tức là cái biết mà nó nói rằng là biết pháp là cái biết bên trong pháp. Thì mình cứ nghĩ rằng là mình muốn biết cái cột đó là mình phải vô trong cái cột mà thấy. Nhưng mà cái cột không quan trọng, bởi vì cái cột đó, cái bản chất của cái cột với cái bản chất của cái đứng đây đó là giống nhau. Cho nên nếu mà bây giờ mình trở về để mà thấy biết từ bên trong, biết từ bên trong tức là còn vẹn với chính nó, thì không cần thấy cái cột cũng vẫn thấy được thực tánh của cái cột. Thầy nói có khó hiểu không? À, có khó hiểu không? Khó hả? Sao khó? Nhưng mà cái này là cái cốt lõi, cái bí quyết của cái Vipassana là ở chỗ đó. Đức Phật Ngài nói rõ ràng nhé đó. Pháp là gì? Pháp là Ehipasiko, là trở lại mà thấy. Sanditiko là thấy ngay. Chữ Ditthi đó, chữ Ditthi nó cũng là Passati. Nó cũng cùng một từ mà ra mà nó ra hết đây đó. Thì là Sanditiko là thấy ngay, Akaliko là không qua thời gian. Tức là khi mình đã trở về tròn vẹn với chính mình rồi, cái mà trở về tròn vẹn với chính mình đó gọi là chánh niệm. Gọi là chánh niệm. Và không bị bất kỳ một cái gì che lấp nữa cả, gọi là tỉnh giác. Thì như vậy đó, chánh niệm tỉnh giác có nghĩa là thấy rõ từ bên trong. Cái gì nữa? Trở về trọn vẹn với chính mình, tức là trở về lại ngay bên trong. Bên trong đây là không có phải trong một bên ngoài. Trong ở đây không có nghĩa trong bên ngoài, mà trong có nghĩa là chính nó. Upanayiko đó, Upanayiko là tên chính nó. Cho nên Đức Phật ngài nói là niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm, niệm pháp trên pháp. Cái chữ tên đó, chữ tên hay là chữ trong á, chữ tên hay chữ trong đó là nó giống nhau. Nói là tên hay trong là do mình Việt Nam mình dịch ra thôi. Việt Nam mình là nói có tên có trong, cho mà tất cả tên hay trong hay là ở nơi hay là chính nó gì đó đó, thì á cái trong ở đây đó, trong tức là tròn vẹn như chính nó là, không phải là bên trong hay bên ngoài gì cả. Trong ở đây là tròn vẹn như chính nó là. Ví dụ như bây giờ đang đi thì tròn vẹn như là đang đi, ngoài ra không còn gì thêm nữa, không có thêm bớt gì cả. Cho nên mà bệ kinh Bát Nhã mới nói là bất tăng bất giảm bất cấu bất tịnh nhi, không có thêm bớt gì hết á, tức là ngay nó đi đi thôi, còn vẹn với cái đi đó thôi, thì đó là chánh niệm. Thì mình á, thường thường á là mình hiểu chữ niệm, tức là mình niệm cái gì đó để mà mình hiểu, mình thấy ra cái gì đó. Chữ niệm theo kiểu đó là sai rồi. Mà chữ chánh niệm, cái chữ niệm đây tức là cái tâm niệm của mình á. Cái tâm niệm của mình nó không có phát khởi lên cái ý niệm này ý niệm khác để đánh giá cái này cái kia, mà nó lại trở về lại với chính nó, cho nên gọi là chánh niệm. Vì vậy cho nên có người thì ta lại nói là vô niệm cũng được, chánh niệm hay vô niệm cũng được. Vô niệm tức là không còn một cái niệm nào bên ngoài nữa, mà nó tròn vẹn với chính nó rồi, cho nên không có ngoài có trong gì nữa cả, nó tròn vẹn hết rồi. Vì vậy cho nên là cái khó hiểu của cái chữ chánh niệm mà người ta cứ sai là ở chỗ là người ta cứ cố gắng để niệm cái này niệm cái khác gì đó, mà không biết rằng là phải trở về tròn vẹn như đi là đi, đứng là đứng, nghe là nghe, thấy là thấy, tức là cái gì như thế nào thì nó là như vậy, thì cái đó gọi là niệm. Chánh niệm tức là ngay nơi đi, không có cộng trừ nhân chia gì nữa. Đi chỉ là đi chứ không có cộng trừ nhân chia gì thêm đó vào đó hết. Đứng là đứng chứ không có cộng trừ nhân chia gì hết. Nhưng mà mình á, ví dụ như mình nói thở. Thở thì mình xem có thực như hơi thở như thế nào, nó nằm ở đâu cái gì đó này, bắt đầu mình cái đi cái muốn biết của mình á nó khởi ra. Nhưng mà chính cái khởi cái muốn biết và muốn được đó đó, nó mới làm cho mất cái sáng nó đi. Cái sáng mà nó vốn nó cái vốn nó là sáng. Bây giờ mình là thêm vô cái là muốn biết muốn được, cho nên nó mới mất cái sáng nó đi. Mà muốn biết muốn được thì nó mất cái chánh niệm rồi. Nhưng mà khi mà chánh niệm á thì nó không còn cái muốn biết muốn được đó nữa, không có cộng trừ nhân chia, không có thêm bớt gì nữa, cho nên lúc đó là tỉnh giác, tức là không cái biết không còn qua cái quan niệm ý niệm gì cả, mà là cái biết đó là đúng là biết từ bên trong. Cho nên cái định nghĩa mà nói rằng biết một pháp là biết từ bên trong chính pháp đó. Nhưng mà mình không thể nào mà mình biết cái pháp bên trong chính nó, chính là khi mình trở về với chính mình, tròn vẹn với chính mình, thì đồng thời là mình đang ở trong pháp. Mình ở trong pháp á thì mình ở trong cái đó luôn đó, cho nên không cần phải là biết cái đó. Nhưng mà khi mình khởi niệm biết cái đó thì lúc đó lại là bị cái ý niệm xen vào rồi, bị cái ta có cái ta cái người rồi, có cái ta nhìn rồi, cái pháp mình để nhìn rồi, thì lúc đó không còn có cái nhìn mà từ trong pháp, không có cái biết từ trong pháp được. Nhưng mà chánh niệm chánh giác là cái biết từ trong pháp. Còn cái chữ tinh tấn là gì? Tại sao là tinh tấn chánh niệm chánh giác? Cái tinh tấn với chánh niệm tỉnh giác là ba cái từ này nó khăng khít với nhau mà không bỏ đi một từ nào được cả. Tại vì cái tinh tấn là thế này, tinh tấn tức là không có buông lung để khởi ra cái muốn biết muốn được. Nếu mà mình đã khởi ra cái muốn biết muốn được, muốn hành theo pháp pháp này pháp kia để đạt được cái này cái kia, thì lúc đó mình đã không còn tròn vẹn được nữa rồi, phải không? Cho nên tinh tấn, tinh tấn tức là không để cho cái tâm niệm mà chạy đi tìm kiếm để mà biết hay là được, mà lúc đó đó là trở về hoàn toàn tròn vẹn tĩnh lặng tịch tịnh. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là Santi Paramang Sukhang, tức là tịch tịnh, thì lúc đó mới là thực sự là an. Mà thực ra là cái chữ này chữ an lạc dịch cũng sai, tầm đàm thôi. Cho còn á, chữ Paramang, Paramang Sukhang á, chữ Paramang ở đây đó tức là nó cũng phải như là cái mà lạc khổ gì mình nghĩ bình thường, mà là Santi Paramang Sukhang. Santi tức là tịch tịnh, tịch tịnh là trong cái tịch tịnh đó, đó là nó có chánh niệm tịnh giác. Mà chánh niệm tịnh giác á là khi nào mà mình không có để cho cái tâm buông lung chạy đi tìm kiếm cái này cái kia. Nhưng mà khi hành á, tại sao thầy nói không hành? Tại vì khi hành á thì đa phần một người mà hành á là đều muốn là tìm cái này cái kia. Cho nên chính cái hành đó, đó là càng xa cái thực tại, chính cái hành đó mới càng xa cái thực tánh pháp. Bây giờ thầy đặt một câu hỏi, tại sao mà vội vã? Bây giờ ai trả lời thầy dùng thầy là tại sao mà vội vã? Vội vã là gì? Vội vã là muốn làm cái này cho mau để làm cái kia, phải không? Ví dụ bây giờ mình nói là tôi đi chợ, thì tôi vội vã đi có nghĩa là tôi đi cho mau để mà tôi tới chợ tôi mua. Vội vã là luôn luôn không làm một cái việc gì trọn vẹn, mà làm cái việc đó để mà làm một việc khác. Bây giờ thầy hỏi một câu nữa, mình thật là chậm rãi, mình thật là chậm rãi thì đã được chưa? Hả? Bây giờ mình không vội vã nữa, bây giờ mình chậm rãi lại thì đã được chưa? Chậm rãi lại cũng không được, tại vì sao? Thực ra chậm rãi lại cũng để mà được cái gì đó, có phải không? Tức là vội vã cũng để mà được cái gì đó, rồi bây giờ chậm lại cũng để được cái gì đó. Như vậy á, cả chậm rãi lẫn là vội vã đều không tròn vẹn với thực tại. Tại vì khi mình cố gắng mà chậm lại mà trong cái cõi mà cố gắng chậm lại đó thì trong thâm tâm á là muốn chậm lại để mà thấy, chậm lại để mà biết, chậm lại để mà đắc, chậm lại để mà cái gì đó, để an lạc cái gì đó, tức là cũng vẫn là một cái là vội vã thôi. Chậm lại là một loài vội vã khác. tức là sao? Tức là chậm lại với lại là vội vã đều là bị thời gian trói buộc, đúng không? Chậm lại hay là vội vã đều là bị thời gian trói buộc. Tức là chậm lại hay là vội vã để mà tức là tạo ra thời gian. Tạo ra thời gian tức là gì? Tạo ra thời gian tức là không tròn vẹn với hiện, với thực tại. Mình đang ở đây, nhưng mà mình muốn vội vã cho nhanh để mà tới đằng này, cho nên mình hướng ra ngoài, do đó không tròn vẹn với thực tại. Mình chậm lại để mà tìm kiếm cái gì đó thì cũng là một loại tạo ra thời gian, mà như vậy nó cũng vẫn không tròn vẹn với thực tại. Cho nên á, cái mà tròn vẹn với thực tại á là không bị tương lai, không bị quá khứ chi phối, và cũng không dừng lại, không bị quá khứ chi phối, không bị tương lai chi phối, nhưng mà cũng không phải là dừng lại ở đây, bởi vì á là cái thực tại này là luôn luôn trôi chảy, cái thực tại này là luôn luôn vận hành trôi chảy, cho nên dừng lại cũng không được, mà trở lại quá khứ cũng được, trở lại tương lai cũng không được. Mà chính vì bị cái thời gian chi phối như vậy, cho nên á mình mới là đánh mất cái thực tại. Mà chỉ có một khung cửa hẹp, đó là cung đường mà trở về với thượng đế. Cánh cửa mà đi trở về với thượng đế là một khung cửa hẹp. Một khung cửa hẹp mà chỉ có một mình lọt qua được thôi, chứ còn nó là không ai lọt qua được. Thế khung cửa hẹp đó là ở đâu? Khung cửa hẹp đó chính là mình đang đứng đây. Mình đang đứng đây, chỉ có trở về tròn vẹn với cái mình đang đứng đây thì liền là mình cùng với pháp là một. Tức là để trở về với thực tánh pháp thì chỉ có một cách là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác ở đây theo nghĩa là trở về tròn vẹn với thực tại và không che mờ cái thực tại đó bằng bất kỳ một ý niệm nào hay là một sự tìm kiếm nào. Vì vậy cho nên nếu như người nào thấy ra được điều này liền lập tức, giống như là thầy lấy câu chuyện của cái ông Bahiya đó, ông muốn biết là A Nan là gì thì Đức Phật ngài nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong biết chỉ có biết, chứ không có cái ta của Bahiya ở trong đó. Mà thực ra đó là trong quá khứ hiện tại vì là gì cũng không có cái ta đó cả, chỉ có cái pháp như nó đang là. Và nếu Bahiya nghe như vậy mà không còn một cái bạn ngã, không còn một cái ý niệm nào nữa cả, thì lúc đó chính Bahiya đang trở về với cái thực tại một cách hoàn toàn trọn vẹn. Thì chỉ khi nào mà trở về với pháp một cách trọn vẹn với pháp thì lúc đó mới là thấy pháp từ bên trong, chứ không phải đứng ngoài mà quan sát pháp để mà thấy pháp như thế nào. Không tìm kiếm được cái bên ngoài đó, bởi vì bên ngoài đó chỉ là cái hình tướng, chỉ là cái ngôn ngữ, chỉ là cái mà cái khái niệm mà mình gắn cho nó thôi. Vì vậy cho nên là chỉ có phải trở về với hoàn toàn với thực tại. Sở dĩ mà thầy nói dài hôm nay, thầy nói dài như vậy á, cũng để chỉ nói chừng đó chuyện thôi, cũng để chỉ nói chừng đó chuyện. Tức là đang mỗi người đang ở đây thì cứ như nó là, chứ đừng có thêm bớt gì nữa trơn á. Nhưng mà trong đó tại sao phải nói chánh niệm tỉnh giác? Chánh niệm tức là trở về tròn vẹn với nó như nó là, và tỉnh giác tức là không có mê mờ gì, không có mê mờ tức là không có che lấp bởi bất kỳ một cái ta ảo tưởng nào. Vì vậy cho nên Đức Phật định nghĩa Niết Bàn là đoàn tận tham, đoàn tận sân, đoàn tận si. Tức là khi không còn bị che lấp bởi một cái gì nữa cả, thì lúc đó cái mà đang đây, đang là đây đó là Niết Bàn. Cho nên đó là Bahiya mới là đắc được quả A-la-hán, mới vào được Niết Bàn, mới vào được thực tánh pháp. Và cái tánh biết ở nơi mỗi người, nếu không bị gì che lấp, thầy nhắc đi nhắc lại câu này rất rất hoài tức là nếu tánh biết của mỗi người không bị cái gì che lấp cả, mà chủ yếu giống như Đức Phật ngài nói là không bị tham sân si đó, không bị cái ảo tượng của bạn ngã, vì cái ảo tượng của bạn ngã đó nên mới là nó mới tạo ra tham sân si. Nên bây giờ đoàn tầng tham, đoàn tầng sân, đoàn tầng si, tức là bẻ gãy hết tất cả mọi cái kèo gì của cái bạn ngã, cho nên bạn cũng không còn, tại vì bạn ngã chỉ là ảo tưởng thôi. Thì khi bẻ gãy toàn bộ cái bạn ngã đó đi thì ngày đó là Niết Bàn. Còn khi mà mình có cái bạn ngã khởi lên đó, thì lúc đó mình sống với cái bạn ngã, sống với ảo tưởng, sống với tham sân si, thì lúc đó là mình tự tạo ra cái thế giới luân hồi sinh tử ở nơi mình, không phải là ai cả. Tức là mình tự tạo ra một thế giới ảo và đau khổ với thế giới ảo đó. Còn vốn đó là tất cả đều là Niết Bàn, không có cái gì là Niết Bàn cả. Tại sao nói không có cái gì là Niết Bàn cả? Bởi vì mình cho một cái nào đó là Niết Bàn thì đều trật hết. Ví dụ mình nói rằng tôi thanh tịnh trong sạch là Niết Bàn, ví dụ nói như vậy, hay là an lạc là Niết Bàn, hay là ổn định là Niết Bàn, hay là hạnh phúc, là niết bàn gì hết. Bây giờ bất kỳ một cái nào mà mình nói niết bàn á, thì cái đó đều là sinh tử hết. Tức là niết bàn không phải là một trạng thái nào, không phải là một cảnh giới nào cả. Là tại vì sao? Tại vì sao? Tại vì tất cả cảnh giới, tất cả trạng thái đều là niết bàn hết. Bởi vì nếu mà đặt niết bàn thì chỗ nào cũng niết bàn. Thế nếu mà nói rằng tôi bây giờ tôi đặt niết bàn rồi, tôi ngồi đây chứ còn qua bên kia là tôi hết niết bàn, thế thì đâu phải niết bàn. Thì bây giờ cái chỗ nào cũng niết bàn hết chứ, đặt là niết bàn thì cái trạng thái nào cũng niết bàn, mà cảnh giới nào cũng niết bàn. Nhưng mà nếu mình cho rằng có một cảnh giới nào đó hay một trạng thái nào đó niết bàn á, thì liền lập tức không còn niết bàn nữa, đúng không? À, vì vậy cho nên á, là niết bàn là có sẵn, không có ai tạo ra niết bàn được cả. Chính là mình che lấp niết bàn đi, chính là mình che mắt mình lại rồi mình nói tôi không thấy. Chứ không phải là niết bàn là cái mà mình phải đi tìm, hay mình phải tu cả ngàn năm để mình mới là xây dựng ra được một cái niết bàn cho riêng mình. Không phải vậy. Nếu mà mình cứ cố gắng mà tu hành để mà xây ra một cái niết bàn cho chính mình á, thì niết bàn đó trước sau gì cũng bị đổ. Cái gì mà có xây lên thì cái đó phải sụp đổ, bởi vì cái gì có tạo thành thì cái đó phải là hủy diệt. Cho nên đừng có cố gắng mà tạo ra niết bàn. Thực ra là mình đang ở trong niết bàn mà mình che lấp nó đi, mình không thấy. Chứ cũng không có ai mà không đang ở trong niết bàn hết á. Nhưng mà tại vì cái niết bàn đâu có thấy đâu, tại tham sân si cùng mình sao mà niết bàn cho được. À, cho nên Đức Phật ngài nói là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là niết bàn. Vậy thì niết bàn là cũng có sẵn. Cái tánh biết á, mà không bị che lấp gì cả thì thấy niết bàn không, chứ không còn thấy gì nữa. Phải không? Bởi vì nó không còn gì che lấp nữa thì lúc đó là thấy niết bàn không, chứ đâu có thấy gì nữa. Vậy thì á, nếu như một người mà đang ngồi đâu hay là đang đi đâu, bất kỳ chỗ nào, bất kỳ chỗ nào, bất kỳ chỗ nào, bất kỳ trạng thái nào, nhớ là bất kỳ chỗ nào và trạng thái nào và lúc nào thì cũng đều là niết bàn hết á, chứ không phải là nhất thiết phải có một cái chỗ niết bàn nhất định nào đó mà cái chỗ đó là thật là tuyệt vời. Không phải như vậy. Tuyệt vời đó là ý nghĩ của mình thôi. Cái mà mình cho là tuyệt vời là cũng là một ý nghĩa mình đặt ra thôi, chứ không có cái nào tuyệt vời hết á. Tất cả đều là tuyệt vời hết. À, mình mới cho cái này tuyệt vời, cho cái kia không tuyệt vời thôi. Thế thì cái tánh biết á, nếu như mà nó rỗng lặng trong sáng, hay là nó sáng suốt định tĩnh trong, thì hết. Không có chuyện gì để làm được cả. Cho nên á, lúc đó là Đức Phật ngài nói là không, vô tướng, vô cầu, hay là vô vi, vô hành, vô tác, không có làm gì hết. Chứ đâu có gì đâu mà hành. Bỏ đi cái hành á thì mới thấy niết bàn. Chứ còn hành á, còn hành là còn không phải niết bàn. Còn hành tức là vẫn còn tạo tác để đạt được. Cho nên nó không có hành, không có vấn đề hành. À, mà là thấy ra. Thấy ra là sao? Tức là nó có sẵn mà mình không thấy. Bây giờ mình thấy ra là sao? Nó có sẵn mà mình không thấy, phải không? Có sẵn hết trên rồi mà mình không thấy. Mà không thấy là do tham sân si che lấp. Cho nên mới đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si thì niết bàn hiện ra cùng khắp mọi nơi. Đâu có chỗ nào không niết bàn. Vậy thì á, như vậy bây giờ mình thấy nè, hệ tham sân si là luân hồi sinh tử, đúng không? Tham sân si tức là tạo ra một cái thế giới che lấp, làm cho không còn thấy sự thật nữa, làm cho không còn thấy thực tánh pháp nữa. Thực tánh pháp còn gọi là chân đế. À, còn gọi là chân đế tức là cái sự thật hoàn toàn rốt ráo. Nhưng bây giờ tham sân si thì là luân hồi sinh tử. Bây giờ là nếu như là sáng suốt định tĩnh trong lành, thôi mình nói cái trong lành định tĩnh sáng suốt thì cho nó dễ. Nếu như trong lành sáng suốt định tĩnh đó, tức là cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng không bị gì che lấp hết á, thì ngay đó đó là niết bàn, tức là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si đói. Nếu như ngay đó mà sáng suốt định tĩnh trong lành thì là niết bàn. Nhưng mà bây giờ á, tại vì mình á, nếu mà sáng suốt định tĩnh trong lành thì tất cả thực tánh đều hiện ra, tất cả chân đế đều hiện ra, niết bàn đều hiện ra. Hiện ra không phải là biến mất rồi bây giờ hiện ra, mà thực ra là nó vẫn còn đó, mà tại vì biến mất là do tham sân si của mình che đi cho nên nó biến mất. Cũng giống như bây giờ cái cảnh nó đang như vậy, mình che mắt là biến mất, cảnh biến mất, mà thực ra là không phải cảnh biến mất, mà tại mình không thấy nữa. Phải không? Và cảnh biến mất bây giờ mình cất đi thì là thấy ra hết, hiện ra hết, mà không phải hiện, nó vẫn vậy thôi, chứ không hiện vậy đó. Mà tại vì bạn mình che đi mình thấy, cho nên bây giờ mở ra cái mình thấy, mình nói là hiện ra. Thực ra nó cũng chẳng có hiện, chẳng có mất đi đâu hết, nó vẫn cứ còn đó, nhưng mà do mình không thấy đó. Thế bây giờ nếu mà sáng suốt định tĩnh trong lành có nghĩa là không bị gì che lấp hết, thì lúc đó là mọi thực tánh pháp đều hiện ra, không phải là hiện ra riêng một cái thực tánh pháp này, còn thực tánh pháp bên này chưa thấy thì không phải vậy. Bởi vì cái tâm thiền chẳng phải là đối tượng thiền. Nếu như mình cứ mà nói coi cái đối tượng thiền này đối cái đối tượng thiền kia đó, thì lúc đó mình chỉ thấy cái đối tượng thiền đó thôi. Còn bên này là quan trọng là cái tâm thiền chứ không phải là đối tượng thiền. Thế mà tâm thiền mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng, sáng suốt định tĩnh trong lành, thì tất cả đối tượng đều là thực tánh pháp. Những cái nguyên lý đó rất quan trọng. Bây giờ nếu như mà cũng có khi sáng suốt định tĩnh trong lành được, nhưng mà phần lớn á thì vẫn là bị tham sân si chi phối. Có nghĩa là lúc đó mình sợ hãi, lúc đó mình lo lắng, lúc đó mình buồn phiền, lúc đó mình sân, lúc đó mình tham, lúc đó thế này thế kia gì đủ thứ. Hay là lúc đó mình vẫn là đi đứng nằm ngồi, mình vẫn là lúc đó vẫn có thân thọ tâm pháp, nhưng mà lúc đó không thấy được cái thực của thân thọ tâm pháp như nó là, không thấy cái thực tại như nó là, mà là thấy qua tham sân si, cho nên vẫn là thấy một cái cõi luân hồi sinh tử mà thôi, thấy cái phiền não khổ đau mà thôi. Vì vậy cho nên á, bây giờ cái phương án thứ hai đó là phương án là thần trồng chú tâm quan sát. Cái quan sát này là gọi là tức là quán. Trong cái quán này đó, ở trong cái thực tánh của cái tánh biết á, là vốn nó là sáng suốt định tĩnh trong lành. Trong lành á là giới, định tĩnh là định, sáng suốt là tuệ. Tức là ở đây đó là giới định tuệ. Bây giờ thần trồng là giới. Thí dụ như bây giờ khi đang đi, mà mình đi một cách thần trồng, đi bình thường thôi, chẳng phải là cần phải niệm gì hết á, mình đi bình thường thôi. Nhưng mà khi đi đó, thì là mình đi, trong cái đi đó đó là cái thần trồng chú tâm quan sát á, ba cái này nó đi chung với nhau. Tức là chú tâm có nghĩa là tròn vẹn với cái đang đi. Chú tâm có nghĩa là tâm không có tán loạn, cho nên cái tâm đó nó đang tròn vẹn với cái đang đi, thì cái đó đó là chú tâm. Và khi mình đang đi đó, thì mình bước đi hay là mình đang tới, thì mình đều thấy đó, thấy trong cái thấy mà không có bị che lấp á, không bị che lấp gì cả. Chị phản ánh như thế nào thì thế nào như vậy thôi, cho nên khi mình đi lui đi tới mình vẫn đi bình thường thôi, chứ đừng có nói là tôi đang cố gắng tu hành, không phải vậy. Bởi vì như vậy á, như vậy tức là mình có cố ý trong rồi. Khi mình làm như vậy tức là mình đã có cái cố ý, mà có cái cố ý tức là mình muốn để làm cái gì, mà mình cố ý làm cái gì á tức là lại che lấp mất rồi. Không phải như vậy, mình cứ đi bình thường thôi, chứ không, mình cứ đi bình thường thôi, Nhưng mà cái đi bình thường đó đó, trong đó cái nội dung của nó vẫn là thần trọng chú tâm quan sát. Bây giờ nhờ anh mở cái nút cái nắp của cái này ra dùng. Rồi cảm ơn. Khi anh mở cái nắp của cái bếp này ra đó, thì anh có quan sát mà là mở không? À, có quan sát nhá, đương nhiên rồi. Và anh có chú tâm vào cái việc mà mở này không? Và anh thần trọng lắm là mở thì phải là cầm cái nắp như thế này rồi mới bằng ra một cái rồi mới dỡ lên, thì đó là thần trọng. Như vậy á là trong một việc làm này tự động nó có thần trọng chú tâm quan sát, chẳng phải là không phải áp dụng một cái thần trọng chú tâm quan sát nào ở bên ngoài bà, mà tự động bất kỳ một việc nào mà mình làm, nếu mình thần trọng chú tâm quan sát thì nó sẽ tròn vẹn với thực tại. Tức là thần trọng chú tâm quan sát thì nó cũng tròn vẹn với thực tại. Nhưng mà thực tại thì nó biến đổi vô cùng, phải không? Khi anh mở cái viết thì thần trọng chú tâm quan sát với mở cái viết. Mở xong rồi anh ngồi xuống thì anh thần trọng chú tâm quan sát với việc ngồi xuống. Và bây giờ nghe thì thần trọng chú tâm quan sát nghe. Cho nên cái thần trọng chú tâm quan sát này nó biến hóa vô cùng, cho nó không theo một cái phương pháp nào cả. Từ nó là phương pháp, chứ không cần phải theo bất kỳ phương pháp nào. Tại vì á, theo một phương pháp á, thì mình nói bây giờ mình phải đi, đang muốn đi, mà tôi nói bây giờ mình phải làm sao đây này, làm thế nào để bước đấy. Tức là mình phải áp dụng một phương pháp rồi, phải không? Không biết bước như vậy là đúng chưa, đúng với pháp đó chưa. Làm như vậy là đúng pháp chưa hả? Thì cứ như vậy hoài ra là cứ theo một phương pháp là chỉ mất kỳ giờ thôi. Tại sao lại không ngay nơi đó mà thấy? Đưa tay lên thì cứ đưa tay đưa lên là thấy, bỏ tay xuống thì bỏ tay xuống là thấy. Thì cứ ngay nơi đó mà thần trọng chú tâm quan sát thì sẽ thấy hết. Mà thần trọng chú tâm quan sát á, thì cũng cần, thật ra là phải nói thần trọng chú tâm quan sát thì hỏi thì anh mới nói là thần trọng chú tâm quan sát, chứ khi anh làm anh còn nói thần trọng chú tâm quan sát gì đâu, phải không? Vậy mà vẫn thần trọng chú tâm quan sát như vậy, như thường. Như vậy có nghĩa là thần trọng chú tâm quan sát vẫn là cái yếu tố mà mình chỉ cần ứng ra thôi, chứ không cần vay mượn và không cần áp dụng bất kỳ một phương pháp nào, mà vẫn trở về với thực tại, tròn vẹn với thực tại, có đúng không? Thứ nhất, sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là không có cái gì nữa, ngoài ra không có thêm bất cái gì nữa, thì lúc đó đó đã là tròn vẹn với thực tại rồi. À phải ạ. Định tĩnh đó là định rồi, sáng suốt là tuệ rồi, trong lành. Cái giới là mục đích để làm gì? Giới là để trong lành thôi chứ để làm gì nữa, phải không? Và bây giờ giả sử như mình đang đứng đây, mình đang bước đi, mình đi bình thường thôi, chứ không cần phải bắt nó phải đi theo kiểu nào hết. Nhưng mà khi mình đi bình thường như thế này mà mình trong lành tức là giới rồi, mà đi như thế này rồi mình cứ định tĩnh trong cái đi này, chứ không có bị tán loạn gì cả, tức là định rồi. Và mình đi mà mình biết rõ là mình đang bước tới, đang đi lui, bước lui, thì như vậy tức là sáng suốt rồi, thì đâu cần thêm bước gì. Như vậy á, nếu mà mình chỉ cần sáng suốt định tĩnh trong lành thì không phải là mình hành, mà tánh biết tự hành. Tánh biết tự biết pháp, pháp thì nó đã là pháp rồi, mình đâu cần hành, phải không? Pháp thì nó đã là pháp, nó đã vận hành theo pháp rồi, thì mình đâu cần hành. Còn tánh biết thì từ nó đã sáng suốt rồi, hành gì nữa. Cho nên nếu mà sáng suốt định tĩnh trong lành thì cứ đi đứng nằm ngồi cứ là thấy gì là cứ thấy đó vậy thôi, chẳng cần phải hành gì nữa cả. Nhưng mà nếu như bây giờ mình không đủ luôn luôn sáng suốt định tĩnh trong lành, có lúc quên đi, có lúc bị tham sân si chi phối, vậy thì bây giờ muốn tròn vẹn với thực tại thì chỉ cần dùng cái mà thần trọng chú tâm quan sát sẵn có nơi mỗi người. Giờ lái xe thì cứ thần trọng chú tâm quan sát dùng đi, nấu cơm thần trọng chú quan sát dùng đi. À, mà cái bài học này đó là ai cũng học được cả. Bây giờ một đứa nhỏ mới sinh ra bắt đầu nó biết đi lưỡng chứng đó. Thì nó đi nó phía trước đó, nó có một cái cái bậc thềm cái gì đó mà nó có thể vấp, thì người mẹ nó thần trọng con, thần trọng con, thần trọng con cái thì nói điện coi thử cái thần cấp như thế nào. Tức là nó nhắc nó thần trọng cái là nó kèm theo chú tâm quan sát liền, cho nó cũng không cần. Nhưng mà nếu như mà nó biết sử dụng cái thần trọng chú tâm quan sát từ ngay từ nhỏ đó, thì lớn lên nó làm bất kỳ việc gì cũng được hết, nó học ngành gì cũng được hết, nó làm tất cả mọi việc đều được. Thế mà cái gì mà nó thần trọng chú tâm quan sát vào là nó làm được hết. Con bên đó tôi nói tôi không thích làm cái đó, tôi thích làm cái này cho nên tôi không nói tôi tiền học cái đó tôi cũng không học. Nói mày tao tiền học cái đó không học, thích học cái này thôi. Thế tại vì cái thích với cái không thích của mình mà chọn lựa đủ thứ. Thế nếu mình chỉ cần thần trọng chú tâm quan sát là biểu học cái gì học được hết, không có cái thứ gì muốn học được. Mà cái này là mỗi người đã sẵn có. Bây giờ này, cái thứ ba, bây giờ thần trọng chú tâm quan sát, nhưng mà rồi á, ví dụ như bây giờ một em học sinh đang thần trọng chú tâm quan sát để mà làm toán hay là làm một công việc gì đó, thì là nghe bên ngoài là đánh trống múa lân, bên ngoài là đánh trống múa lân, thì nó bị cái đánh trống múa lân đó nó lôi cuốn liền. Tập khí mà tham sân si ở trong người mình là nó cũng chờ thành trong này hết trơn. Nếu mà mình mà thiếu thần trọng chú tâm quan sát cái là nó ăn trôi lên liền. Cho nên á là lúc đó nghe ngoài đóng múa lân cả là ở trong này là cầu cứ là cái tâm nó không yên được. Lúc đó làm công việc này không thể nào mà thần trọng chú tâm quan sát được nữa, mà lúc đó là bị 50% chi phối bởi cái múa lân đánh trống. Vì vậy cho nên á là nó không làm cái việc gì đó tròn vẹn với việc đó được, là tại vì nó bị một cái gì đó chi phối lôi nó ra khỏi thực tại. Tại như vậy mà cho nên chữ tinh tấn nó có nghĩa là không bị lôi cuốn theo cái mà cái hấp dẫn ở bên ngoài, gọi là tinh tấn. Tinh tấn được định nghĩa chính xác là tinh tấn tức là không buông lung, không phóng dật. Buông lung phóng dật, buông lung tức là buông cho nó chạy ra cái chỗ đánh trống múa lân. Mà nhiều khi đánh trống múa lân còn là một đối tượng thực, có khi là cậu ngồi cậu tưởng tượng ra chuyện này, tưởng tượng ra chuyện kia thôi. Khi mà cậu ngồi cậu tưởng tượng chuyện này chuyện kia đó, thì cậu không còn học bài học được nữa. Tức là không còn thần trọng chú tâm quan sát với cái bài học này được nữa. Cho nên á, tâm bắt đầu chạy lang thang. Chạy lang thang đó, thì bây giờ không chạy lang thang nữa, gọi là tinh tấn. Không chạy lang thang nữa thì trở lại học bài và chánh niệm, tức là trở lại với cái đối tượng thực đang là, đang tại đây và bây giờ, tức là chánh niệm. Và lúc đó đó là sáng suốt để mà làm cái bài đó, thì lúc đó đó là tỉnh giác. Như vậy á thì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là để một cái người thất niệm, một cái người vọng động trở về với thực tại. Thì hồi nãy thầy chứng minh mọi thứ là để mục đích cuối cùng á. Mục đích cuối cùng là nói phải để trở về với thực tại. Ehipasiko opanayiko, mà cũng là thấy thôi. Bởi vì á sáng suốt định tĩnh trong lành là cũng thấy. Thần trọng chú tâm quan sát cũng để thấy, cho nên mới gọi là minh sát. Thiền minh sát là vậy. Cái từ mà vipassana đó cũng có nghĩa là minh sát. Thì thần trọng chú tâm quan sát là cũng minh sát. Bây giờ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cũng là minh sát. Đó, bây giờ ba cái đó là cứ tùy nghi mà sử dụng nè. Mà ba cái này là không phải học bất kỳ ai bên ngoài hết, từ nơi mình mà lấy làm ra chứ không có học bên ngoài. Tại sao là phải học cái ông đó, ông biểu là phải làm thế này, phải làm thế kia mà làm thế? Có thể là cái ông đó đó do cái kinh nghiệm bản thân của ông á, ông làm như vậy, cho nên á ông mới có một cái kinh nghiệm gì đó. Nhưng mà tất cả nó nhớ là cái kinh nghiệm, như hồi nãy thầy đã nói rồi đó, cái kinh nghiệm cũng là cái che lấp. Thế thì bây giờ có một cái vị nào đó làm theo một cách gì đó, rồi bây giờ có được một cái kinh nghiệm đó là an lạc, kinh nghiệm đó là gì đó tốt đẹp lắm, nhưng mà cái tốt đẹp đó cũng chỉ là cái có mà thôi. Bây giờ phải giải tỏa tất cả mọi cái trói buộc mới trở về tròn vẹn với cái đang là, để thấy từ bên trong cái đang là đó, chứ không phải là thấy từ bên ngoài vào. À, cho nên là bây giờ này, ví dụ bây giờ anh này anh đang rót, thì khi mà anh rót nước đó, thì anh là tròn vẹn với cái việc rót nước này, chứ không phải là anh đứng bên ngoài mà quan sát cái rót nước này, mà cái rót nước này là cái anh quan sát từ bên trong cái việc làm của anh. Có hiểu ý thầy nói không? Tức là anh cầm cái chai nước, anh rót xuống tất cả những cái đó chính là thân thọ tâm pháp đó. Ở trong đó là thân thọ tâm pháp đều có sẵn trong đó hết. Bây giờ tròn vẹn với thân thọ tâm pháp đó, chứ cũng phải đi tìm kiếm là thân ở đâu, thọ ở đâu, tâm ở đâu, pháp ở đâu. Bởi vì thực ra nó đã tròn vẹn trong đó rồi. Khi cầm cái chai, tức là thân, cầm cái chai rồi thì là thấy nó mát dễ chịu, tức là thọ. À, rồi cái tâm biết là cái chai mình đang cầm lên đang rót là tâm biết đó là tâm. Cái việc biến của việc làm đó là pháp. Vậy thì thân thọ tâm pháp là nó ở đó hết á, chỉ cần thấy nó như nó là thôi. Chứ đừng có nói đây thân phải thế này, thân là thọ thế kia gì hết, không cần. Tức là ngay ở trong đó mình cứ phát này, thân là thấy thân, thọ thấy thọ, tức là nó như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Thì như hồi nãy thầy nói đó, nếu trong cái việc làm đó mà anh chỉ cần sáng suốt định tĩnh trong lành thôi, thì là không cần phải thêm bước gì nữa. Nếu cần thì anh thần đồng chú tâm quan sát để mà rót. Còn nếu đang rót nửa chừng thì là cái vòng đồng gì khởi lên đó, làm cho nó lôi kéo ra khỏi thực tại đó. Thì bây giờ trở về với cái thực tại đó, gọi là tinh tấn chánh niệm tinh giác vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Thì bây giờ trong đời sống này á mà là như vậy. Cho nên á, có những cái vị mà Đức Phật ngài chỉ nói cái đoạn đầu này thôi thì đã đắc đạo quá rồi. Ví dụ như ông Bahiya đó, là nói ông á, trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, thì là ông đã là sáng suốt định tĩnh trong lành liền lập tức. Cho nên á, là ông đã có cái giới định tuệ ngay nơi cái từ tánh biết sáng rõ của ông rồi. Ông trở về lại tròn vẹn với cái tánh biết sáng suốt định tịnh trong lần đó rồi. Cho nên ông đặt quả là A-la-hán, và ngay đó là Niết Bàn. Còn nếu như chưa đủ sức để mà sáng suốt định tịnh trong lần hoàn toàn đó, thì lúc đó để mà còn vẹn với thực tại, để trở về với thực tại thì chỉ cần là làm cái gì cũng thần trọng chú tâm quan sát là được. Nhớ là hoàn toàn tự nhiên, bởi vì chữ pháp có nghĩa là tự nhiên. Cái chữ mà thammata đó, hồi nãy nói là pháp tánh đó, chữ pháp tánh đó nó có nghĩa là bản tính chất tự nhiên, bản chất tự nhiên. Cái chữ pháp tánh nó là như vậy. Và nếu như mà mình bị lôi kéo đi ra khỏi thực tại, thì mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để trở về với thực tại. Nó chỉ là chừng đó thôi. Rồi á, khi mà tăng chúng đông, khi tăng chúng đông rồi mới ở, rồi mới có cái chuyện này xảy ra, thì Đức Phật ngài mới đặt giới khác. À, mà không phải là ngài nói nếu như Đức Phật á mà ngài biết giới là một cái gì đó mà tiêu chuẩn á, thì ngài cứ đặt ra rồi người làm theo thôi nhá. Nhưng mà không, Đức Phật ngài, khi người này sai cái chỗ nào thì ngài nói đừng làm chuyện đó, phải lấy đó làm cái bài học, à, để mà lần sau mà quan sát lại chính mình vậy thôi. À, rồi là mai là có người khác. Thì Đức Phật Ngài nói ông phải là thận trọng lại, quan sát lại, đừng có làm như vậy nữa. Tức là đại khái là cái mà cái giới đó đó, cái để mà điều chỉnh một cái người do nhận thức sai, hành động sai, mà Đức Phật ngay nơi đó mà tùy duyên mà điều chỉnh. Cho nên nó mới ra một cái loại gọi là giới chế định. Bây giờ đó, những cái người tâm họ bất an, buồn phiền, lo lắng, sợ hãi, tính toán đủ thứ. Cho nên đó, Đức Phật Ngài mới đặt ra những cái đề mục để định. Niệm hơi thở rồi thì là niệm Phật, rồi nhiều cái cách để mà giúp cho cái người đó ổn định cái tâm lại, thì gọi là định chế định. Rồi thì bởi vì là con người thiếu sáng suốt nên nó là mới bày ra cái cách để cho cái người đó phải là quan sát lại mình, tập quan sát lại mình, thì nó mới là phát sinh ra cái tuệ chế định. Tuệ chế định đó gồm có là văn tư và tu. Thì cái này đó là tức là cái người mà không thể nào mà có sáng suốt định tĩnh trong lành được, thần trọng chú tâm quan sát cũng không làm được, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cũng không làm được, thì lúc đó là phải nói đừng làm cái này, đừng làm cái kia, đó là giới. Phải mà lo niệm Phật để cho định tâm lại là định đó. Lo mà quan sát thế này thế kia gì đó để thấy làm cái gì phải quan sát cái đó, thì có sinh ra tuệ chế định. Nhưng mà cái giới định tuệ đó đó, thực ra đó nó chỉ là ổn định cái bên ngoài thôi, chứ chưa phải thực sự là đi vào pháp. Tức là cái này nó vẫn là bên ngoài. Cho nên á, cho dù một cái người mà hành giới định tuệ chế định thì vẫn là ở bên ngoài, nó chỉ là chuẩn bị hay là ổn định để mà vào trong thôi. Còn khi vào trong đó thì phải là tinh tấn chánh niệm tinh giác, tức là sau khi mà hành cái giới định tuệ chế định này rồi này, thì lúc đó nó bắt đầu là có khả năng trở về. Tức là bây giờ vọng động ở đâu á thì đều kéo về được, thì đó là tinh tấn chánh niệm tinh giác. Khi tấn chánh niệm tinh giác rồi đó thì nó sẽ tự động thần trọng chú tâm làm gì, nó sẽ tự động thần trọng chú tâm quan sát hay là sáng suốt định tĩnh tâm lành, thì lúc đó đó là nó mới trở về. Thì như vậy ở đây đó nó có hai cái mức khác nhau. Cái mức dưới này đó, mức dưới này vẫn là cái mức tục đế, tức là tạm sử dụng để ổn định ở bên ngoài, rồi á khi đó nó mới đi vào cái giới định tuệ đến này á mới là chân đế. Đối tượng của ba cái này là paramattha, đối tượng ở dưới này vẫn là paññatti, tức là vẫn là cái pháp chế định, tức là paññatti, còn lên trên này nó mới là paramattha. Vậy thì á, nếu như mình biết rằng là mình chưa đủ sức để tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mình thấy khó, mà thực ra không phải khó, tại không có ai hướng dẫn cho mình, hay là không ai chỉ rõ cho mình, cho nên mình cũng vào được. Mình cứ tưởng là phải chánh niệm tỉnh giác là phải làm thế này, phải làm thế kia, mà cái chánh niệm tỉnh giác mà phải làm thế này thế kia đó, tức là đưa xuống dưới cái phía dưới này rồi, chứ không phải là tinh tấn niệm tỉnh giác thật sự được. Cái mà hồi nãy giờ thầy nói đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác ở trong chân đế này này, chứ không phải là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của cái giới định tuệ chế định. Tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của cái giới định tuệ chế định đó là tạm thời, để một cái người nào mà chưa thể thấy pháp, chưa thể vào được pháp, mắt còn nhiều bụi, hành động còn thô thiển, nhận thức là bên tuệ này, nhận thức sai lầm, cho nên là tâm còn vọng động, vì vậy cho nên hành động còn thô thiển. Thì bây giờ phải sử dụng cái giới định tuệ này để mà ổn định. Thì thầy có lấy một ví dụ như thế này, giống như bây giờ là chùa mình có một cái khóa thiền, đặc thù như vậy đi, khóa thiền vào trong này á, là vào trong này để mà mình sống tinh tấn chánh tỉnh giác thành công, chú tâm quan sát sáng suốt để trong lành. Vào trong này á là mình sống để mà thực hiện cái đời sống mà tròn vẹn với chính mình. Thế thì cái số người đăng ký nhiều quá, cái số người đăng ký nhiều quá cho nên á mới là ra ngoài cổng lại hết. Và bây giờ tất cả các vị ở đây á là phải sắp hàng lại, phải ghi tên điểm danh, rồi họ ồn ào rồi này kia đó, mới nói là bây giờ tất cả ngồi xuống. Tức là tất cả những cái mà mình quy định đó là quy định để cho họ ổn định ở bên ngoài thôi, chứ chưa phải là vào được pháp, chưa phải là vào được pháp tánh. Tức là cái việc làm đó là một cái động tác mà Đức Phật ngài tạm ứng ra để ổn định ở bên ngoài. Cho nên Đức Phật ngài mới là phải lấy cái ví dụ cái loại cây, có cái kinh loại cây. Kinh loại cây Đức Phật ngài nói như thế này: nếu có một cái người vào rừng mà muốn tìm kiếm cái loại cây nhưng mà không biết cái gì là cái loại cây, cho nên người đó mới là chặt một mớ cành lá đem về và nói rằng là tôi đã đem về được loại cây đây. Thực ra đó chỉ là cành lá. Rồi một người khác cũng đi vào rừng thì lại là bóc một số cái vỏ đem về và cũng nói rằng là đây, tôi đã đem được loại cây về đây, thực ra chỉ là cái vỏ. Rồi một số người khác thì lại là gọt được mấy cái giác của cái cây đem về nói rằng là đây là loại cây, nhưng thực ra đó chỉ là cái giác. Đức Phật ngài nói tại sao vậy? Tại vì người đó không biết cái gì thực sự là loại cây. Còn một người khác, Đức Phật ngài nói một người khác cũng đi vào rừng kiếm gọi loại cây, người đó mới là bỏ cành lá đi, bỏ vỏ đi, bỏ giác đi và chỉ đem cái loại cây về thôi. Tại sao vậy? Tại vì người đó biết rõ thế nào là loại cây. Cũng như trong giáo pháp của Đức Phật á, nó có cái phần là cái phần chân đế, tức là cái mà cốt lõi của pháp. Còn cái phần á là cái phần ở bên ngoài để ổn định cái đời sống của tứ chúng. Hai cái đó là nó khác nhau. Bây giờ mình lại là toàn là nằm ở dưới này thôi mà mình cho đó là cốt lõi thì không phải. Đây mới, cái này mới là cốt lõi, còn đây chỉ là vỏ cây hay là cành lá. Cái này á, cái này chỉ mới là cái cành lá, cái này nó chỉ mới là cái vỏ cây, cái này chỉ mới là cái giác, chưa phải thực sự là cái cây. Loại cây là khi nào mà mình thực sự trở về với pháp, tròn vẹn từ trong pháp để thấy ra pháp, để mà bất chấp tăng về đi tác bồ bên nhu hí. Tức là mỗi người từ cảm nhận nó, từ nhận thức nó từ bên trong, từ trong cái quan ai di của, tức là từ bên trong, thì khi đó mới thật sự là đi vào cái cốt lõi. Hôm nay là bởi vì cái bài hôm nay nó cực kỳ quan trọng cho nên là thầy nói hết giờ luôn hết giờ luôn. Thì là tuần sau là thầy đi Huế, cho nên là tuần sau nữa chúng ta sẽ học lại. Và bây giờ thì nói chung là thế này, khi nào mà một cái khóa, thường thường là ví dụ như hôm nay là cái bài là cốt lõi rồi đó, nhưng mà lần sau mình có thể là nói thêm một số những cái điều để cho mình đừng vẫn có thể vẫn còn bị lạc lối, vẫn có thể là lấy cành lá ra ngoài chứ không phải là mình lấy được cốt lõi. Cho nên là mình còn thêm mấy buổi nữa để mà nói cho thật rõ, làm sao mà sau một khóa như vậy đó mình phải nắm được thật sự cái cốt lõi của Phật pháp. Khi mình nắm được cái cốt lõi Phật pháp rồi á, thì không phải là hành theo cái giới này thì có hành này. Cái giới mà giới định tuệ mà chế định á là có hành. Nhưng mà trên này là không có hành, trên này chỉ có thấy, chỉ có là chiêm nghiệm, là thể định từ bên trong. Chứ không còn là hành theo cái kiểu chế định nữa. Nhưng mà bây giờ là cái người nào căn cơ trình độ tới đâu thì cứ làm tới đó. Nhưng mà trên lý là thầy phải nói để cho mọi người thấy thôi. Còn trên sự thì mình ngang đâu thì mình cứ làm ngang đó. Nhưng mà cái rốt ráo là nó phải đi theo cái cốt lõi này, cho nó không thể nào mà khác được. Tức là nếu mình có hành cái giới định tuệ chế định này đó, thì mục đích là để đi tới cái giới định tuệ từ trong bản chất thực của pháp, tức là cái cốt lõi của pháp á, chẳng còn cách nào khác. Không thể nào mà đột xuất mà từ giới này á, mà lại có thể là đạt được thực tánh liền. Nhưng mà cái sự chuẩn bị này rất cần thiết. Có thể có trường hợp là qua cái giới định tuệ chế định này thì người đó có thể vào được cái này ngay, có thể là như vậy. Nhưng mà nó vẫn là bên ngoài, chứ chưa phải là vào bên trong. Cho nên á, Đức Phật ngài nói rằng là có một cái từ mà có lẽ là trước đây người ta hiểu lầm, đó là Đức Phật ngài nói cái từ là tăng thường giới, tăng thường định, tăng thường tuệ. Cái chữ tăng thường này đó, vì cái chữ tăng thường mà dịch ra tiếng Việt, cho nên cứ tưởng rằng là mình cứ giữ giới này giới kia, rồi tu thiền định này tu thiền định nọ, rồi tu thiền tuệ kia tu thiền nọ, cho nên nó mới từ từ nó mới tăng lên. Cái chữ tăng này không phải ý nghĩa đó, mà chữ a thi. Cái chữ a thi là tức là đây này, tức là cái này là giới, cái này là giới, còn cái này là trên. Tức là cái giới định tuệ mà vào cái giới định tuệ này kia thì mới được, chứ còn giới định tuệ này vẫn chưa được. Cho nên nó mới có cái a thi si la, a thi samathi, a thi tân nha. Cái a thi đó, cái a thi tức là để chỉ cái giới định tuệ này, chẳng phải là cái mà cái tân nhắc tí của kia là của cái giới định tuệ ở trong cái giới định tuệ chế định. Thì hôm nay không còn thời giờ, cho nên có thể là mình có thể tăng cường những cái buổi sau để mình hỏi cho kỹ, đi sâu nắm thật vững, thật sâu. Thì khi đó mình, khi mà mình thấy ra được một cái rồi á, thì lúc đó rất khoái, lúc đó cái việc tu hành nó trở nên sẽ rất là dễ dàng, rất là khỏe, chứ nó không phải là một cái chật vật mà quá khó khăn như mình tưởng. Như vậy thì bây giờ mình hồi hướng.
Y đằng nô nhang tê nằng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nhang tê nằng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nhang tê nằng hôn tu su khi ta hôn tu nha ta.